Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai 25 tháng 4 năm 2005, trong chương trình phát thanh đặc biệt này, trước hết là bản tin quan trọng tuần qua, sau đó bài tường thuật về thánh lễ khai mạc thừa tác vụ Phêrô của Đức Tân Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Kế đó là các đề mục niềm tin và khoa học, tìm hiểu kinh thánh và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đức Tân Giáo hoàng bổ nhiệm và tái bổ nhiệm những cộng sự viên tại giáo trường Roma. Thứ Năm vừa qua, 21 tháng 4, Đức Thánh Cha Benedicto đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Angelo Sodano làm quốc vụ khanh tòa thánh và xác nhận Đức Tổng giám mục Leonardo Santri đặc trách nội vụ và Đức Tổng giám mục Giovanni Langelo đặc trách ngoại vụ. Được biết, Đức Hồng Y Angelo Sodano đã được bổ nhiệm quốc vụ khanh tòa thánh từ năm 1990 cho đến khi Đức Gioan Phaolô đệ nhị qua đời. Đức Thánh Cha cũng đã tái bổ nhiệm những vị Hồng Y và Tổng giám mục đứng đầu các bộ và các hội đồng tòa thánh, theo thể thức Donec Aliter Providiatur, nghĩa là cho đến khi được quyết định cách khác. Đức Thánh Cha cũng xác nhận nhiệm vụ của các vị Tổng Thư ký các bộ, các hội đồng tòa thánh trong nhiệm kỳ 5 năm hiện hành, nghĩa là cho đến khi mãn nhiệm kỳ 5 năm mà các ngài đang thi hành. Theo quy định, thì vị Tân Giáo Hoàng phải bổ nhiệm những cộng sự viên của mình tại giáo triều Roma trong thời hạn 3 tháng. Nhiều vị Hồng Y tại giáo triều Roma đã vượt quá hạn tuổi 75 là tuổi nghỉ hưu, nên có thể là trong thời gian tới, Đức Tân Giáo Hoàng sẽ còn có những bổ nhiệm mới. Trong đợt bổ nhiệm và tái bổ nhiệm hôm thứ Năm vừa qua 21 tháng 4, Đức Tân Giáo Hoàng chưa bổ nhiệm vị thay thế ngài ở chức vụ Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Nhìn qua chúng ta thấy rằng, chỉ một mình Đức Hồng Y Angelo Sodano là được bổ nhiệm vào chức vụ quốc vụ khanh tòa thánh, còn tất cả những vị cao cấp khác là được tái bổ nhiệm cho đến khi được quyết định cách khác, hoặc được xác nhận trong nhiệm kỳ 5 năm đương nhiệm. Với những tái bổ nhiệm và xác nhận trong chức vụ như vừa nói, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 còn thời gian để từ từ chọn lên những cộng sự viên mới theo ý mình. Tin Vatican. Nhìn lại mật viện vừa qua đã chọn lên Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Mật viện vừa qua mà kết quả là Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã bắt đầu về lúc 4 giờ 30 phút chiều ngày thứ Hai 18 tháng 4. Khi 115 vị Hồng Y cử tri từ nơi phòng chúc lành tiến vào nhà nguyện Sistina. Phòng chúc lành này nằm nơi lầu 2 mặt tiền đền thờ Thánh Phêrô tiếp liền với bao lơn, nơi các vị giáo hoàng thường xuất hiện trong những dịp lễ lớn để ban phép lành cho dân chúng. Khi tiến vào nhà nguyện Sistina, các vị Hồng Y tuyên thệ tuân giữ lời thề mật viện và lắng nghe bài suy niệm thứ hai do Đức Hồng Y Thomas Bitlick, người tiệp khắc và đã 85 tuổi. Sau bài suy niệm này, Đức Tổng giám mục Piero Marini, trưởng ban nghi lễ phủ giáo hoàng, long trọng tuyên bố lệnh extra omnes, yêu cầu tất cả những ai không được vào mật viện phải rời khỏi nhà nguyện Sistina, kể cả ngài và Đức Hồng Y Thomas Bitlick. Lời tuyên bố này được tuyên bố vào lúc 5 giờ 25 phút chiều ngày thứ Hai 18 tháng 4. Giờ Roma. Sau đó là lần bỏ phiếu thứ nhất và là lần duy nhất của chiều ngày thứ hai, mà kết quả là chưa chọn được vị Tân Giáo Hoàng. Khối đen đầu tiên của mật viện thoát ra từ ống khói của nhà nguyện Sistina lúc 8 giờ 4 phút tối thứ hai giờ Roma. Sang ngày thứ ba 19 tháng 4, theo quy định, trong ngày này, quý vị Hồng Y cử tri có 4 lần bỏ phiếu, 2 lần ban sáng và 2 lần ban chiều. Kết quả của 2 lần bỏ phiếu ban sáng được thông báo qua làn khói đen bốc ra từ ống khói của nhà nguyện Sistina vào lúc 11 giờ 42 phút trưa thứ ba ngày 19 tháng 4. Buổi chiều thứ ba, kết quả của 2 lần bỏ phiếu được thông báo qua làn khói trắng thoát ra từ ống khói nhà nguyện Sistina vào lúc 5 giờ 50 phút chiều thứ ba. Dân chúng tại quảng trường Thánh Phêrô vui mừng thật nồng nhiệt khi nghe tiếng chuông của đền thờ Thánh Phêrô ngân vang, xác nhận thật sự là khói trắng và vị tân giáo hoàng đã được chọn lên. Lúc 6 giờ 43 phút chiều giờ Roma, Đức Hồng y Jorge Arturo Medina Estevez, người Chile, trưởng bậc Hồng y phó tế, xuất hiện nơi bao lơn mặt tiền đền thờ Thánh Phêrô để thông báo danh tánh Đức Tân Giáo Hoàng vừa được chọn. Đó là Đức Hồng y Joseph Ratzinger, và danh hiệu của ngài là Benedicto thứ 16. 5 phút sau đó, tức lúc 6 giờ 48 phút giờ Roma chiều ngày thứ Ba 19 tháng 4, Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 xuất hiện nơi bao lơn, nói vài lời tự phát bằng tiếng Ý, chào dân chúng đứng chặt quảng trường Thánh Phêrô, rồi ban phép lành trọng thể đầu tiên cho thành Roma và cho toàn thế giới với ơn toàn xá. Sau đây là những lời tự phát đầu tiên của Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 vào chiều ngày thứ Ba 19 tháng 4. Anh chị em thân mến, sau Đức Giáo Hoàng vĩ đại Gioan Phaolô đệ nhị, các vị Hồng y đã chọn tôi, một người đơn mọn và khiêm tốn, làm việc trong vườn nho của Chúa. Tôi trấn an mình do bởi biết rằng Chúa biết cách làm việc và hành động cả với những dụng cụ khiếm khuyết, và tôi phó thác mình cho lời cầu nguyện của anh chị em. Với niềm vui của Chúa phục sinh và tin tưởng vào sự trợ giúp liên lỉ của Người, chúng ta sẽ tiến bước. Chúa sẽ trợ giúp chúng ta, và mẹ Maria, mẹ rất thánh của Người, sẽ đồng hành bên cạnh chúng ta. Xin cảm ơn anh chị em. Được biết các quan sát viên đang tìm hiểu lý do tại sao Đức Hồng y Joseph Ratzinger chọn danh hiệu Benedicto thứ 16, kế thừa danh hiệu của các vị giáo hoàng Benedicto trong lịch sử giáo hội Công giáo. Đức Benedicto thứ 15 đã cai quản giáo hội từ năm 1914 cho đến năm 1922, tiếp liền theo sau Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X. Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X là vị giáo hoàng đã mạnh mẽ chống lại chủ thuyết hiện đại, nhưng Đức Benedicto thứ 15 thì có vẻ nhẹ nhàng hơn. Dựa trên sự kiện này, nhiều người bình luận rằng, tuy nổi tiếng là một người có lập trường thủ cụ, vì ngài đã là Hồng y Bộ trưởng Thánh bộ Giáo lý Đức tin lâu năm trong triều Giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Nhưng Đức Tân Giáo hoàng Benedicto thứ 16 có đường hướng riêng của ngài, có thể là nhẹ nhàng hơn đường hướng của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, giống như trường hợp đã xảy ra giữa Đức Pio thứ 10 và Đức Benedicto thứ 15 vào đầu thế kỷ 20 đã qua. Tin Vatican. Vào lúc 11 giờ trưa thứ Sáu vừa qua, 22 tháng 4, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến tất cả những vị Hồng y có mặt tại Roma, gồm cả những vị trên 80 tuổi, nơi phòng Clementina của Điện Tông Tòa Nội Thành Vatican. Đức Tân Giáo Hoàng đã bày tỏ lòng tri ân đối với Hồng y đoàn và xin các vị Hồng y tiếp tục nâng đỡ ngài. Đức Tân Giáo Hoàng đã nói như sau: Tôi khẩn xin chư huynh đừng bao giờ ngưng nâng đỡ tôi. Một đàng tôi ý thức rõ về những giới hạn của con người tôi, cũng như những giới hạn của khả năng mình, và đàng khác tôi ý thức rõ về bản chất của sứ mạng đã được trao phó cho tôi, là sứ mạng mà tôi chuẩn bị thi hành với tâm hồn mộ mến. Đây không phải là vấn đề danh dự, nhưng là việc phục vụ mà tôi phải chu toàn, cách đơn sơ và với sự sẵn sàng, noi gương đứng là Thầy và là Chúa. Đứng đã đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ, và là đứng trong bữa tiệc ly, đã cúi mình xuống rửa chân cho các tông đồ và yêu cầu các ngài hãy làm như vậy. Vì thế, tất cả gì còn lại để tôi và các chư huynh phải làm chung với nhau là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa và cố gắng hết sức mình có thể để được phù hợp với thánh ý này, vừa giúp đỡ nhau hoàn thành những việc bổn phận riêng để phục vụ cho giáo hội. Trong bài diễn văn, Đức Tân Giáo Hoàng không phải chỉ nghĩ đến các vị Hồng y mà thôi, nhưng còn nghĩ đến tất cả mọi tín hữu. Ngài nói: Tôi hết lòng tri ân tất cả quý giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, các bạn trẻ, cũng như những người cao niên. Tôi tri ân tất cả vì tình liên đới thiêng liêng mà tất cả dành cho tôi. Trong những ngày qua, toàn thể dân Kitô đã đồng thanh dâng lời cầu nguyện cho vị Tân Giáo Hoàng. Và lần đầu tiên tôi tiếp xúc với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô ngày hôm trước là hết sức cảm động. Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 kết thúc bài diễn văn của Ngài với những lời phó dâng chính mình, quý vị Hồng Y và tất cả mọi cộng đồng tín hữu Kitô cho Chúa Kitô nhờ qua sự bảo vệ hiền mẫu của mẹ Maria, mẹ giáo hội. Được biết, trước khi Đức Tân Giáo Hoàng ngỏ lời, thì Đức Hồng Y Angelo Sodano, vị vừa được bổ nhiệm quốc vụ khanh tòa thánh, đã đại diện cho Hồng Y đoàn nói lên những lời chúc mừng, những tâm tình mộ mến huynh đệ và bảo đảm sự công tác hoàn toàn trong Chúa Giêsu Kitô.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật về thánh lễ khai mạc thừa tác vụ Phêrô của Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách. Sante Galice, Sante Urbane.
Quý vị và các bạn thân mến, thánh lễ khai mạc thừa tác vụ Phêrô của Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã diễn ra tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật 24 tháng 4 giờ Roma, tức là lúc 3 giờ chiều giờ Việt Nam, với sự tham dự thật đông đảo của khoảng 350.000 tín hữu đứng chật quảng trường Thánh Phêrô và dọc suốt đại lộ Hòa Giải tiếp liền quảng trường. Ngoài ra, còn khoảng 50.000 tín hữu tham dự thánh lễ qua màn ảnh truyền hình lớn đã được lắp sẵn, không phải tại quảng trường Thánh Phêrô như chúng ta nhìn thấy qua đài truyền hình CNN, mà là những màn ảnh truyền hình lớn đã được lắp trước đây tại một số địa điểm trong thành phố Roma cho dịp lễ an táng Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đó là chưa kể con số hàng triệu tín hữu khắp nơi trên thế giới theo dõi thánh lễ khai mạc này qua các hệ thống truyền thanh, truyền hình và cả hệ thống Internet nữa. Tham dự thánh lễ, có những đại diện của 131 quốc gia, nhiều nhân vật chính trị nổi tiếng như vua Juan Carlos của Tây Ban Nha, Tổng thống và Thủ tướng Đức, Thủ tướng Pháp, Thống đốc Bush, bào đệ của Tổng thống Hoa Kỳ, là người Công giáo. Đặc biệt, người anh ruột của Đức Tân Giáo Hoàng, Linh Mục Georg Ratzinger, thì được dành cho một ghế gần nơi bàn thờ. Về những vị lãnh đạo tôn giáo, từ phía Anh giáo, người ta thấy có Đức Tổng Giám mục Anh giáo Rowan Williams. Từ chính thống giáo, người ta thấy có Đức Tổng Giám mục Chrysostomos, đại diện cho Đức Thượng Phụ Bartholomew Đệ Nhất, giáo chủ chính thống giáo Constantinople. Đức Tổng Giám mục Kirin, đại diện cho Đức Thượng Phụ chính thống giáo Nga. Ngoài ra còn có một số vị lãnh đạo cao cấp Hồi giáo. Trong số các tín hữu từ nước ngoài đến, người ta lưu ý đến cộng đoàn các tín hữu từ Đức đến khoảng 100.000 người. Vấn đề an ninh cũng thật rất chu đáo. Chính quyền Ý đã huy động một lực lượng cảnh sát an ninh khoảng 10.000 người để giữ an ninh. Vùng trời phía trên nơi cử hành thánh lễ thì cấm mọi máy bay vào trong khu vực có đường kính rộng 8 cây số. Trước khi đoàn đồng tế, gồm Đức Thánh Cha, Chủ tế và các vị Hồng Y đồng tế từ bên trong đền thờ Thánh Phêrô, hay đúng hơn, từ bàn thờ tuyên xưng đức tin, tức là bàn thờ chính của đền thờ Thánh Phêrô, tiến ra quảng trường mặt tiền đền thờ, thì vào lúc 9 giờ 30 phút theo giờ Roma, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, cùng với các vị giáo chủ giáo hội Công giáo Đông Phương, tiến xuống hầm dưới bàn thờ chính để kính viếng phần mộ của Thánh Tông đồ Phêrô. Được biết, dây chuồng ba liêm của Đức Giáo Hoàng bằng len trắng và chiếc nhẫn ngư phủ, hai biểu hiệu cho quyền của Đức Giáo Hoàng, đã được đem đặt nơi bàn thờ tuyên xưng đức tin này trong đền thờ Thánh Phêrô từ hôm trước. Và khi đoàn rước bắt đầu tiến ra quảng trường, thì ca đoàn cất hát kinh cầu các thánh như quý vị và các bạn đã nghe qua. Theo sau bên cạnh Đức Thánh Cha, người ta lưu ý đến hai thầy phó tế, mỗi người bưng một đĩa bạc, đựng dây pallium giáo hoàng và đựng chiếc nhẫn ngư phủ để trao cho Đức Thánh Cha trong thánh lễ, tiếp liền sau khi đọc bài phúc âm. Có thể nói, nghi thức trao dây chuồn pallium và nhẫn ngư phủ, tức là nhẫn giáo hoàng, là điểm đặc biệt và cảm động nhất của thánh lễ khai mạc thừa tác vụ Phêrô của Đức Tân Giáo hoàng Benedicto thứ 16, trong y phục màu vàng thật trang trọng. Trong bài giảng dài khoảng 30 phút và đã được dân chúng ngắt ngang hoan hô đến 28 lần, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã không trình bày chương trình hành động cho triều giáo hoàng của Ngài, nhưng nói đến sự hiệp nhất giáo hội và xin mọi người cầu nguyện cho Ngài. Ngài ý thức rằng Ngài không chu toàn thừa tác vụ một mình. Thật vậy, theo Đức Thánh Cha nói, Ngài không có khả năng để chu toàn thừa tác vụ một mình. Đức Thánh Cha nói như sau: trong giây phút này là một con người yếu ớt phục vụ Chúa như tôi đây. Tôi phải lãnh lấy trách vụ to lớn, một trách vụ thật sự vượt quá khả năng con người. Làm sao tôi có thể làm được? Làm sao tôi có khả năng để làm điều này? Thưa quý bạn thân mến của tôi, tất cả anh chị em vừa khẩn cầu toàn thể các thánh, được đại diện bởi vài vị nổi tiếng trong lịch sử Thiên Chúa tiếp xúc với con người. Như thế, tôi cũng có thể nói với niềm xác tín mới rằng, tôi không cô đơn một mình. Tôi không nên làm một mình điều mà thật ra tôi không bao giờ có thể làm một mình. Tất cả các thánh của Chúa hiện diện để bảo vệ tôi, nâng đỡ tôi và dẫn đưa tôi đi. Và thưa anh chị em thân mến, những người bạn của tôi, những lời cầu nguyện của anh chị em, sự khoan dung của anh chị em, tình thương của anh chị em, đức tin và niềm hy vọng của anh chị em luôn đồng hành với tôi. Sau khi đã giải thích ý nghĩa của dây pallium và chiếc nhẫn ngư phủ, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 kết thúc bài giảng, nhắc lại những lời kêu gọi của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị: anh chị em đừng sợ. Đừng sợ đón tiếp Chúa Kitô. Đặc biệt, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với những người trẻ như sau: các bạn trẻ thân mến, ngày hôm nay, với sức mạnh cao cả và với niềm xác tín to lớn, dựa trên những năm dài kinh nghiệm cá nhân về cuộc đời, Cha nói với chúng con rằng, chúng con đừng sợ Chúa Kitô. Chúa không đến lấy mất điều gì cả. Chúa ban cho chúng ta đủ mọi sự. Khi chúng ta hiến thân cho Chúa, chúng ta nhận lại gấp trăm. Phải, hãy mở ra, hãy mở rộng mọi cửa cho Chúa Kitô và chúng con sẽ gặp được sự sống thật. Amen.
With great strength and with great conviction, and on the basis of long personal experience of life, to say to you, dear young people, do not be afraid of Christ. He takes nothing away and He gives you everything. When we give ourselves to Him, we receive a hundredfold in return. Yes, open wide the doors to Christ, and you will find true life. Amen.
Hãng tin AFP đã trích thuật những phản ứng tích cực của nhiều người tham dự thánh lễ khai mạc này, nhất là khi Đức Tân Giáo hoàng Benedicto thứ 16 nhắc lại lời mời gọi của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị: xin đừng sợ. Đức Thánh Cha đã giải thích lời mời gọi này như sau: đến đây, tâm trí tôi trở lại với ngày 22 tháng 10 năm 1978, khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị bắt đầu thừa tác vụ của Ngài tại quảng trường Thánh Phêrô này. Những lời của Ngài trong dịp đó luôn vang lên trong tôi: xin đừng sợ, hãy mở rộng các cửa cho Chúa Kitô. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị lúc đó đang ngỏ lời với những người quyền thế, với kẻ có sức mạnh trên thế giới này, những kẻ lo sợ Chúa Kitô có thể lấy đi mất điều gì đó ra khỏi quyền lực của họ, nếu như họ để cho Chúa ngự vào, nếu như họ cho phép đức tin được tự do. phải, chắc chắn Ngài lấy điều gì đó khỏi họ. Đó là sự thống trị của tham nhũng, đó là việc lèo lái luật pháp, đó là sự tự do muốn làm gì tùy ý. Nhưng Chúa Kitô không lấy đi bất cứ điều gì có liên quan đến phẩm giá hay tự do của con người, hoặc liên quan đến việc xây dựng một xã hội công bằng. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị lúc đó cũng ngỏ lời với mọi người, nhất là những người trẻ. Thử hỏi, chúng ta chẳng lẽ không lo sợ cách này hay cách khác hay sao? Nếu chúng ta để cho Chúa Kitô bước vào cách trọn vẹn trong đời sống chúng ta, nếu chúng ta mở rộng hoàn toàn chính mình để tiếp rước Ngài, thì thử hỏi, chúng ta không sợ rằng Ngài sẽ lấy đi điều gì đó ra khỏi chúng ta hay sao? Có thể chúng ta đang lo sợ phải bỏ đi điều gì đó có ý nghĩa, điều gì đó duy nhất, điều gì đó làm cho cuộc sống này trở nên tươi đẹp. Có phải vậy không? Liệu chúng ta không liều đi đến hậu quả này là sự tự do của chúng ta bị giảm xuống và bị thiếu đi hay không? Và đây một lần nữa, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nói với chúng ta lần nữa rằng, không phải vậy. Nếu chúng ta để Chúa Kitô bước vào trong cuộc đời mình, chúng ta không mất đi điều gì cả. Tuyệt đối không mất điều gì làm cho cuộc đời được tự do, tươi đẹp và cao cả. Không, chỉ trong tình bạn này mà các cửa cuộc đời được mở rộng ra. Chỉ trong tình bạn này là khả năng cao cả của cuộc sống con người được thể hiện đích thực. Chỉ trong tình bạn này mà chúng ta hy vọng cảm nghiệm được vẻ đẹp và sự giải phóng. Và lời cuối cùng của bài giảng Đức Thánh Cha là lời Ngài mời gọi các bạn trẻ như sau. Các bạn trẻ thân mến, ngày hôm nay, với sức mạnh cao cả và với niềm xác tín to lớn, dựa trên những năm dài kinh nghiệm cá nhân về cuộc sống, Cha nói với chúng con rằng, chúng con đừng sợ Chúa Kitô. Chúa không đến lấy mất điều gì cả, và Chúa ban cho chúng ta đủ mọi sự. Khi chúng ta hiến thân cho Chúa, chúng ta nhận lại gấp trăm. Phải, hãy mở ra, hãy mở rộng mọi cửa cho Chúa Kitô và chúng con sẽ gặp được sự sống thật. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, nguyên văn bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ khai mạc thừa tác vụ Phêrô của Ngài sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong những chương trình phát thanh tiếp sau. Kết thúc thánh lễ, Đức Thánh Cha ban phép lành long trọng cho tất cả mọi người. Đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi giây phút Đức Thánh Cha ban phép lành.
The Lord be with you. And with your spirit.
Deus virtutum convertere nos.
O God of the universe,
Đức Thánh Cha đọc công thức chúc lành một cách long trọng.
Look down from heaven and see and visit this your vineyard.
Illustra facem tuam.
Protect the shoot that your right hand has planted. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.
Toàn thể thân đồng hiện diện các hát kinh lại nữ vương thiên đàng. Đức Thánh Cha bước lên xe môi trần, từ từ đưa ngài đi vòng quanh quảng trường, vẫy tay chào và ban phúc lành cho mọi người.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và Khoa học do Mai Hương trình bày.
Tôn giáo là thuốc phiện ru ngủ quần chúng. Đây là đề tài của chúng tôi trong một niềm tin và khoa học tuần này. Các chế độ cộng sản đã và đang bách hại tôn giáo như thế nào, thì ngày nay ai cũng biết. Chẳng phải vì tôn giáo cấu kết với thực dân, với chế độ cũ, hay có nợ máu với nhân dân, mà chỉ vì câu nói thời danh của Karl Marx mà ai cũng biết. Tôn giáo là thuốc phiện ru ngủ quần chúng. Câu nói này có vẻ khinh bỉ quần chúng. Nó hàm ý rằng người có học, có kiến thức, có hiểu biết khoa học, đã ra khỏi cái thế giới u muội của tôn giáo rồi. Chỉ có những kẻ thất học mới cần đến thuốc phiện của tôn giáo mà thôi. Thật ra, ý tưởng này chẳng có gì mới mẻ. Người Việt Nam chúng ta đã quá quen thuộc với câu nói trong truyện Kiều. Tu là cõi phúc, tình là dây oan. Chán đời, trốn đời. Người ta có thể tìm trong tôn giáo nguồn an ủi trước cuộc đời đau khổ, cũng như nhờ rượu, nhờ ma phiến để quên đi thực tại đầy bất trắc. Trước Karl Marx, cũng đã có nhiều người nghĩ như thế. Nhưng Karl Marx muốn nói gì khi tuyên bố tôn giáo là thuốc phiện ru ngủ quần chúng? Thái độ của Karl Marx đối với tôn giáo được diễn tả rõ ràng trong phần đầu của lời mở đầu cho tác phẩm phê bình triết lý pháp quyền của Hegel. Trong phần mở đầu này, Karl Marx viết như sau. Tại Đức, phê bình tôn giáo kể như xong. Và phê bình tôn giáo là đầu mối của mọi phê bình. Theo Karl Marx, nền tảng của phê bình tôn giáo là chính con người làm ra tôn giáo chứ không phải tôn giáo làm ra con người. Tôn giáo là sự tự ý thức và tự cảm thức của con người. Khi con người chưa tìm được bản thân mình, hoặc đã đánh mất bản thân mình một lần nữa. Nói cách khác, tôn giáo là sự tha hóa của con người. Ý tưởng này thật ra không phải do Karl Marx khám phá ra. Trước ông, triết gia Feuerbach và các môn đệ của ông cũng đều cho rằng con người là thượng đế cho con người. Nếu Karl Marx coi việc phê bình tôn giáo đã xong, không phải vì tôn giáo đã bị tiêu diệt, mà vì ông cho rằng cách phê bình của ông đã hoàn tất. Nói cách khác, ông và những người theo chủ nghĩa duy vật không tìm cách chứng minh rằng tôn giáo là sai lầm, rằng tin vào thế giới bên kia, vào một đấng tối cao là sai lầm. Đối với ông và môn đệ của ông, tôn giáo sai lầm là điều hiển nhiên, không cần phải mất thì giờ để chứng minh. Đỉnh đề của Karl Marx là không có Thượng Đế, không có Thiên Chúa, không có ông thần nào cả, không có thế giới bên kia, không có cái mà người ta gọi là trời Phật Thượng Đế gì cả. Thay vì bác bỏ tôn giáo, thay vì chứng minh rằng tôn giáo sai lầm, thay vì chứng minh rằng không có Thiên Chúa, trời Phật, Karl Marx lý giải tôn giáo bằng cách đưa ra ánh sáng nguyên do vô thức của tôn giáo. Thì cái nhân vô thức đã biểu lộ, thì kết quả đương nhiên mất đi giá trị tự tại của nó. Khi đã nhận ra rằng Thiên Chúa chỉ là cái bóng của mình trên những tầng trời cao, khi Thượng Đế chỉ là con người bị tha hóa, tất nhiên con người sẽ hết tin vào Thiên Chúa và buộc phải tin vào chính mình. Người ta thường gọi thế kỷ thứ 18 là thế kỷ ánh sáng. Ánh sáng đây là ánh sáng của trí tuệ, của khoa học chiếu soi vào những miền u tối của con người. Hết u tối, hết tà ma, hết mê tín dị đoan, hết tôn giáo. Khi đèn điện chiếu sáng, người đi đêm có thể sợ cướp nhưng không còn sợ ma nữa. Đối với Karl Marx, con người bị tha hóa vì con người làm ra tôn giáo, con người làm ra thượng đế của mình. Nhưng theo Karl Marx, con người ấy không phải là một sinh vật trừu tượng ẩn nấu đâu đó bên ngoài thế giới. Con người ấy chính là thế giới con người, là nhà nước, là xã hội. Chính nhà nước ấy, xã hội ấy đẻ ra tôn giáo. Tôn giáo là thực tại bị đảo ngược. Như vậy, tôn giáo là một cách nhà nước và xã hội ý thức về chính mình. Tôn giáo là thực tại đảo ngược của nhà nước và xã hội. Như thể con người thay vì đi bằng chân lại đi bằng đầu. Chính vì thế mà Karl Marx đã tuyên bố, chống lại tôn giáo là gián tiếp chống lại cái thế giới mà tôn giáo chỉ là hương vị tinh thần. Sự khốn khổ tôn giáo vừa biểu lộ sự khốn khổ có thực, vừa phản kháng lại sự khốn khổ đó. Tôn giáo là lời thở than của tạo vật đau khổ, là linh hồn của một thế giới bất nhân, là tinh thần của một thực tại vắng bóng tinh thần. Tôn giáo là thuốc phiện ru ngủ quần chúng. Phủ định tôn giáo, hạnh phúc huyễn hoặc của quần chúng, chính là đòi hỏi cho quần chúng được hạnh phúc thực. Đòi cho quần chúng từ bỏ một ảo ảnh về tình trạng của mình, chính là đòi dân phải từ bỏ một tình trạng cần ảo ảnh. Phê bình tôn giáo chính là bắt đầu phê bình cái thung lũng nước mắt mà hào quang chính là tôn giáo. Phê bình tôn giáo là bứt đi những bông hoa tưởng tượng, trang điểm cho xiềng xích của con người. Không phải để rồi con người tiếp tục mang xiềng xích, không ước mơ, không an ủi, nhưng là để con người phá bỏ xiềng xích và hái lấy những bông hoa sống động. Qua những dòng trên đây, chúng ta thấy rằng đối với Karl Marx, tôn giáo chính là thế giới lộn ngược, một thế giới phi nhân vô hồn. Do đó, phản kháng lại thế giới đó, phản kháng lại bạo lực, bất công áp bức, đó là danh dự của một loài người luôn ấp ủ những khát vọng cao cả. Karl Marx đưa ra kết luận. Vậy, một khi sự thật về một thế giới bên kia đã tan biến, thì sứ mệnh của lịch sử là phải thiết lập chân lý của thế giới trần thế. Và trước hết, triết học có sứ mệnh phải phục vụ lịch sử bằng cách lột mặt nạ của tha hóa của con người dưới dạng trần tục của nó, khi đã lột mặt nạ dưới dạng thần thánh. Phê bình cõi trời vì thế trở thành phê bình cõi đời. Phê bình tôn giáo trở thành phê bình pháp lý. Phê bình thần học trở thành phê bình chính trị. Tóm lại, theo Karl Marx, tôn giáo và phê bình tôn giáo là vấn đề lịch sử xã hội loài người. Karl Marx tin vào thuyết tiến hóa. Ông xác tín rằng lịch sử đi tới và càng ngày càng tiến bộ. Con người càng ngày càng ra khỏi những vùng u tối để tiến lại gần ánh sáng. Càng gần ánh sáng, con người càng duy vật. Ngày nay, sau hơn một thế kỷ chủ nghĩa Marxist đã được tuyên xưng và đem ra thực hành, thế giới đã thấy rõ rằng tôn giáo không sai lầm, mà chính Karl Marx đã sai lầm. Con người càng tiến bộ, mà vẫn càng có tôn giáo. Người thời đại có thể nêu lên những câu hỏi. Giả sử tôn giáo hoàn toàn huyễn hoặc. Giả sử xã hội loài người thay đổi theo chiều hướng tốt, thì liệu con người có tìm được ở cõi đời này câu trả lời cho những khát vọng mà họ tìm trong tôn giáo không? Giả sử Thiên Chúa hay thế giới bên kia là huyễn hoặc, thì liệu có người có thành Thiên Chúa được không? Liệu cõi trần có tiến hóa và biến thành chốn bồng lai tiên cảnh hay thiên đàng không? Khoa học và kỹ thuật mang lại cho con người rất nhiều hiểu biết. Nhưng cái biết của khoa học càng sâu rộng thì lại càng làm cho con người ý thức về sự ngu dốt của mình. Chúng ta đã chẳng nói vũ học, vũ ngu đó sao? Sức mạnh của kỹ thuật càng lớn càng bắt buộc con người đặt vấn đề về mục tiêu hành động và ý nghĩa của cuộc đời. Có sức mạnh không đủ, còn phải tự hỏi dùng sức mạnh đó để làm gì? Cái gì nên làm, cái gì không nên làm? Các khoa học gia không thể trả lời những câu hỏi ấy, mà phải nại đến lương tâm và tôn giáo vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn, và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Vừa rồi là một niềm tin và khoa học. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu việc diễn giải Kinh Thánh trong thế giới Công giáo từ thế kỷ thứ 18 cho tới Công đồng Trung Vatican II, đặc biệt với hiến chế lời Chúa Dei Verbum. Các khẳng định của hiến chế lời Chúa xem ra hiển nhiên đối với chúng ta ngày nay, nhưng nếu chúng ta đọc chúng trong bối cảnh của lịch sử dài trước đó và trong bối cảnh các cuộc tranh luận giữa các học giả Tin Lành và Công giáo, thì sẽ hiểu được sự quân bình và tính cách cởi mở của hiến chế lời Chúa đối với việc chú giải Kinh Thánh. Sự kiện Thiên Chúa tự mặc khải cho con người, đối thoại với con người và bước vào lịch sử loài người dẫn đưa tới những kết quả rất sâu rộng, như sẽ được minh chứng bởi chính Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, nhập thể làm người. Thiên Chúa chấp nhận toàn vẹn thân phận làm người của chúng ta ngoại trừ tội lỗi. Điều này giúp chúng ta hiểu tại sao lời Chúa, khi được mặc khải cho loài người, cũng phải nhập thể vào trong một khung cảnh địa lý, chính trị, xã hội, văn hóa, tôn giáo xác định. Khi đọc Kinh Thánh diễn tả lời Chúa được ghi chép và biên soạn thành văn bản, chúng ta phải chú ý tới tất cả các yếu tố và khung cảnh kể trên, để có thể hiểu văn bản một cách chính xác hơn. Các bối cảnh đa diện đó tiếng Đức gọi là Sitz im Leben. Văn bản Kinh Thánh nào cũng có Sitz im Leben, tức bối cảnh đa diện riêng của nó, cần được xác định và tìm hiểu một cách sâu rộng để có thể lãnh hội được nội dung sứ điệp mà Thiên Chúa muốn nhắn gửi cho con người qua những gì được soạn giả văn bản biên chép ra trong thứ ngôn ngữ bao gồm các hình ảnh, dấu chỉ, biểu tượng, kiểu cách suy tư diễn tả và trong các cách thức hành văn thông dụng thời đó. Chúng ta sẽ còn có dịp khai triển và giải thích nội dung của hiến chế lời Chúa liên quan tới việc diễn giải Kinh Thánh và trình bày dài hơn các yếu tố vừa nói. Như thế, hiến chế lời Chúa cho chúng ta thấy sự mặc khải không còn phải là một cuốn sách từ trời rơi xuống nữa, nhưng Thiên Chúa đã tự mặc khải qua các hành động và lời nói của Ngài trong dòng lịch sử loài người. Ý niệm thánh truyền được trải rộng ra trên toàn cuộc sống của giáo hội. Thánh truyền lớn lên trong bình diện diễn giải Kinh Thánh với sự trưởng thành của tín hữu và nhờ lời giảng dạy đặc sủng của các chủ chăn. Thánh kinh được coi như một giai đoạn linh ứng của thánh truyền, thánh truyền như là bối cảnh của thánh kinh. Trong nghĩa đó, thì vai trò huấn quyền của giáo hội được khẳng định là phục vụ lời Chúa, là tôi tớ của lời Chúa. Sự thật của Kinh Thánh không bao gồm các khẳng định trần thế của Kinh Thánh, nhưng liên quan tới lịch sử cứu độ. Liên quan tới khía cạnh diễn giải, thì người ta khẳng định nghĩa chữ, tức nghĩa đen của văn bản, là nghĩa mà tác giả nhân loại muốn trình bày dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Chính vì thế tất cả mọi phương pháp tân tiến liên quan tới ngữ học, lịch sử và khảo cổ học đều phải được chú ý và đánh giá cao, đặc biệt là các văn loại mà các tác giả Kinh Thánh dùng để biên soạn ra văn bản. Tuy nhiên kiểu giải thích duy lý bị khước từ, trong nghĩa chính Chúa Thánh Thần giải thích Kinh Thánh trong bối cảnh của sự luận suy lòng tin, Kinh Thánh và truyền thống đặc sủng. Phương pháp lịch sử hình thái được giả thiết và người ta chỉ khước từ chấp nhận chủ trương nghi ngờ đối với tính chất lịch sử cuộc đời Đức Giêsu. Kiểu diễn tả điển hình chiều ngang của Kinh Thánh Cựu Ước được chấp nhận. Nhưng người ta không nhắc tới ý nghĩa bóng bẩy xa xôi theo chiều dọc của giáo phụ Origine nữa, là kiểu diễn giải đã bị giới học giả Kinh Thánh bãi bỏ từ lâu. Mặc dù có sự tiến bộ rất lớn và có thái độ rộng mở do Công đồng Trung Vatican II đem lại, hiến chế lời Chúa tự giới hạn trong việc đưa ra các nguyên tắc ích lợi cho việc chú giải Kinh Thánh, mà không đụng tới vấn đề diễn giải Kinh Thánh như là ngôn ngữ. Việc diễn giải Kinh Thánh nhắm chủ đích dịch sứ điệp của Thiên Chúa ra để cho con người tân tiến ngày nay có thể hiểu được. Nhưng sự thiếu sót này đã được bổ túc bởi tông huấn Evangelii Nuntiandi, loan báo phúc âm của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, và tông huấn Catechesi Tradendi, truyền giảng giáo lý, do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ban hành. Hai tài liệu chính thức này của giáo quyền thích dùng từ hội nhập văn hóa hơn là từ diễn giải, có tính cách quá tổng quát. Cả hai tông huấn đều đề cập tới ngôn ngữ tiến triển theo dòng thời gian, cũng như đồng thời đối với các nền văn hóa địa phương. Từ ngôn ngữ ở đây phải được hiểu cả trong nghĩa chữ viết, tức nghĩa đen, cũng như trong nghĩa nhân chủng học và văn hóa. Số 53 tông huấn truyền giảng giáo lý của Đức Gioan Phaolô II đặt vấn đề một cách rất rõ ràng và đưa ra các nguyên tắc vững chãi giúp giải quyết. Ngài viết, sẽ rất thích hợp khi chú ý tới hai điều sau đây. Thứ nhất, không thể tách biệt sứ điệp tin mừng một cách thuần túy và đơn sơ khỏi nền văn hóa, trong đó nó đã được lồng vào ngay từ ban đầu, nghĩa là thế giới Kinh Thánh và một cách cụ thể hơn bối cảnh văn hóa trong đó Đức Giêsu thành Nazareth đã sống. Cũng không thể tách rời nó khỏi các nền văn hóa trong đó nó đã được diễn tả từ bao thế kỷ qua, mà không khiến cho nó bị nghèo nàn đi một cách trầm trọng. Sứ điệp tin mừng không nảy sinh từ bất cứ chất liệu văn hóa nào, mà đã luôn luôn được thông truyền qua cuộc đối thoại nào đó của các tông đồ với những người sống trong một bối cảnh văn hóa. Vì thế, nó không tránh được sự kiện được lồng vào trong một cuộc đối thoại văn hóa nào đó. Điều thứ hai cần lưu ý, đó là ở bất cứ đâu sức mạnh của tin mừng là sức mạnh biến đổi và làm nảy sinh ra sự sống. Khi nó bước vào trong một nền văn hóa nào đó, thì đâu có gì là đáng ngạc nhiên nếu nó cải chính nhiều yếu tố của nền văn hóa đó. Sẽ không có giáo lý nếu tin mừng phải bị sửa đổi và hư hoại đi khi chung đụng với các nền văn hóa. Khi quên đi sự kiện này là người ta thuần túy đi tới chỗ mà Thánh Phaolô diễn tả với một kiểu nói rất mạnh, đó là khiến cho thập giá Chúa Kitô trở nên vô ích. Liên quan tới các nền văn hóa địa phương, tông huấn loan báo tin mừng của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI nói rằng, việc rao truyền tin mừng sẽ đánh mất đi rất nhiều sức mạnh và sự hữu hiệu của nó nếu không chú ý tới dân tộc cụ thể mà nó hướng tới, nếu không sử dụng tiếng nói, các dấu chỉ và các biểu tượng của dân tộc đó, nếu không trả lời cho các vấn nạn mà dân tộc đó đặt ra, nếu không chú ý tới cuộc sống cụ thể của nó. Nhưng đằng khác, việc rao giảng tin mừng có nguy cơ đánh mất đi linh hồn của mình và trở thành vô hiệu nếu nội dung của nó bị dốc đổ và biến thái, viện cớ là dịch nó ra, hay khi muốn thích nghi một thực tại đại đồng vào một không gian địa phương, người ta hy sinh thực tại này và phá hủy sự hiệp nhất, mà nếu không có nó thì không có sự đại đồng. Trái lại, trong việc giảng dạy giáo lý, cần phải tìm ra một thứ ngôn ngữ thích hợp với mọi lứa tuổi và điều kiện sống của con người. Tuy nhiên, giáo lý không thể chấp nhận bất cứ thứ ngôn ngữ nào dẫn đưa tới chỗ thay đổi bản chất nội dung của kinh Tin Kính, cho dù nó có viện cớ nào, kể cả khoa học đi nữa. Lại càng không thể dùng một thứ ngôn ngữ lừa dối hay quyến rũ. Trái lại, khi truyền giảng giáo lý, phải luôn tuân theo luật tối cao. Đó là các tiến bộ lớn lao của khoa học, phải có thể phục vụ giáo lý, làm sao để nó có thể nói và thông truyền một cách dễ dàng hơn cho trẻ em, thanh thiếu niên, người trẻ và người lớn tuổi ngày nay tất cả nội dung giáo thuyết mà không làm cho nó bị méo mó và lệch lạc đi. Từ các trích dẫn trên đây chúng ta có thể nhận ra một cách nổi bật vài yếu tố như sau. Thứ nhất, huấn quyền thừa nhận tầm quan trọng và tính chất nghiêm trọng của ngôn ngữ diễn giải như là việc thích ứng văn hóa, hay đúng hơn, như là việc chuyển rời văn hóa. Qua đó, các biểu tượng được dịch ra các biểu tượng khác, các dấu chỉ được diễn tả ra bằng các dấu chỉ khác. Một cách thứ tự dọc dài theo dòng thời gian, nghĩa là từ các nền văn hóa của quá khứ sang nền văn hóa tân thời, cũng như một cách đồng thời, nghĩa là từ nền văn hóa của giáo hội đại đồng sang các nền văn hóa của các giáo hội địa phương. Ở đây không nói đến việc tháo bỏ huyền thoại hay hủy bỏ biểu tượng, bởi vì con người tân tiến ngày nay cũng cần tới các biểu tượng. Con người thời đại nào sống tại bất cứ đâu trên thế giới này cũng không thể sống với lý trí thuần túy được, mà đã luôn luôn cần tới các biểu tượng. Con người thời nay cũng thế. Và nhất là bởi vì các biểu tượng giúp con người hiểu biết sự siêu việt. Các biểu tượng là thứ ngôn ngữ đưa con người vào thế giới siêu việt. Điều kiện duy nhất giúp duy trì giá trị của một kiểu diễn giải như thế là sự trung thành và sự toàn vẹn của truyền thống hay thánh truyền, bao gồm toàn nội dung của kinh Tin Kính, nghĩa là toàn nội dung giáo lý đã được thông truyền trong giáo hội từ xưa tới nay, từ thời các tông đồ cho tới ngày nay. Như thế cần loại bỏ một kiểu diễn giải trong nghĩa nội dung như lập trường của học giả Bultmann, vì kiểu diễn giải đó là kiểu diễn giải giản lược, không trung thực và không toàn vẹn.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Trong quyển sách với tựa đề Sa mạc và Hiệp thông, nói về đời sống của các tu sĩ trong sa mạc, có ghi lại mẩu chuyện sau đây. Hồi đó, một tu sĩ phải trải qua cơn thử thách nặng nề. Tâm hồn cha luôn bối rối nghi ngờ về sự hiện diện thật của Chúa Giê-xu trong bí tích Thánh Thể. Đối với các tu sĩ, Chúa Giê-xu Thánh Thể là tâm điểm của đời sống họ. Vào thời đó, các tu sĩ chuẩn bị cả tuần lễ để cử hành thánh lễ vào ngày Chủ nhật. Thế rồi, sáng hôm ấy, nhằm ngày Chủ nhật, tu sĩ ấy vắng mặt, trong khi tất cả các tu sĩ khác tụ họp nhau trong nhà nguyện để cử hành thánh lễ. nỗi băn khoăn nghi ngờ dày vò tâm hồn cha. Cha luôn thắc mắc tự hỏi, mà thực sự có Chúa Giêsu hiện diện trong bánh và rượu sau khi truyền phép chăng? Bánh và rượu có thực sự là mình và máu thánh Chúa Giêsu hay không? Với nỗi băn khoăn nghi ngờ đè nặng tâm trí, cha nhất định không muốn tới nhà nguyện cử hành thánh lễ. Trong khi chần chờ trằn trọc trên giường, cha thiếp đi lúc nào không hay biết. Trong giấc ngủ, cha mơ thấy mình đứng trước bàn thờ cử hành thánh lễ. Sau khi đọc lời truyền phép, bỗng dưng cha thấy bánh thánh trở thành miếng thịt tươi đẫm máu đỏ. Đồng thời rượu trong chén thánh cũng trở nên máu nóng. Đang lúc cha sửng sốt ngạc nhiên, thì có tiếng nói từ đâu vọng tới. Hãy ăn thịt và uống máu đi. Cha hoảng sợ kêu lên. Không, tôi không thể ăn thịt sống và uống máu nóng như vậy được. Bao tử của tôi sẽ không thể nào chịu đựng được lương thực như thế. Tiếng nói lạ vọng lại một lần nữa. Vậy thì đừng than phiền, cũng đừng nghi ngờ sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu nữa. Chính vì tôn trọng bao tử của cha, nên Chúa Giêsu đã muốn hiện diện và tiếp tục hiến thân cho nhân loại dưới hình bánh và rượu. Quý vị và các bạn thân mến, trong bí tích thánh thể, mỗi ngày và từng giây phút, Chúa Giêsu tiếp tục tự hạ mình. Như trong mầu nhiệm nhập thể, từ trời cao, con một Thiên Chúa đã rời bỏ ngai uy quyền bên cạnh Thiên Chúa Cha, để mặc lấy thân thể loài người trong lòng trinh nữ Maria. Chúa Giêsu vẫn tiếp tục đến giữa nhân loại dưới hình dạng khiêm tốn của bánh và rượu. Từng giây phút, từ cung lòng Thiên Chúa Cha, Ngài ngự xuống trên các bàn thờ trong tay vị linh mục, mỗi lần các Ngài đọc lời truyền phép khi cử hành thánh lễ. Như xưa kia, Chúa Giêsu tỏ mình cho các môn đệ sau khi sống lại khải hoàn với thân thể con người thật. Ngài tiếp tục tỏ mình cho nhân loại qua mọi thế hệ, dưới hình bánh và rượu trên bàn thờ. Như các môn đệ chiêm ngắm thân thể của Chúa Giêsu bằng con mắt của thể xác, nhưng với con mắt đức tin, họ tin thật Ngài là con Thiên Chúa. Cũng vậy, tuy mắt thân xác chúng ta chỉ nhìn thấy bánh và rượu, nhưng với cặp mắt đức tin, chúng ta xác tín rằng có Chúa Giêsu hiện diện sống động trong bánh thánh và rượu thánh với thịt và máu của Ngài. Đúng như lời Chúa Giêsu đã quả quyết với các môn đệ, trước khi Ngài từ giã họ để trở về cùng Thiên Chúa Cha. Này đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Thánh An Phong Sô viết, Chúa Giêsu hiện diện đêm ngày trong nhà tạm trên các bàn thờ, là kho tàng vô tận của tình thương và ơn thánh. Nhưng để có thể ở lại với nhân loại trong bí tích thánh thể, Ngài đã phải trả giá rất cao, bằng cuộc khổ nạn và cái chết nhục nhã đau thương tột độ trên thập giá. Ngài tiếp tục chịu cảnh cô đơn, bị bỏ rơi trong các nhà thờ. Ngài âm thầm chịu đựng mọi sự khinh bỉ nhạo báng của thù địch, sự lạnh nhạt, nghi ngờ, sự cứng lòng tin của những tâm hồn tận hiến, của các tín hữu và sự thờ ơ của những kẻ chưa nhận biết Ngài. Ngài tiếp tục đón nhận tất cả mọi khổ đau ấy vì yêu thương, và chỉ muốn được chúng ta đáp trả tình thương của Ngài. Ngài chờ đợi chúng ta đến viếng thăm Ngài, mặc dù chỉ là những lần thăm viếng ngắn ngủi, nhưng tha thiết và đượm thắm tình thương, như dấu chỉ của lòng biết ơn kính thờ. Ngài chính là Emmanuel, là Thiên Chúa ngự giữa nhân loại. Đức Thánh Cha Phao Lô VI trong thời gian cuối đời. Tuy bận rộn với bao nhiêu công việc và trách nhiệm nặng nề, sức khỏe mong manh vì những cơn bệnh ăn mòn thể xác. Thế nhưng, tối nào, Ngài cũng dành nhiều thời giờ ở lặng và cầu nguyện lâu giờ trước Chúa Giê-xu Thánh Thể, cho tới khuya mới đi ngủ. Ôi mầu nhiệm cực thánh! Ôi bí tích tình yêu! Con sắp mình thờ lại Chúa dưới hình rượu, hình bánh. Chúa thật cao sang trong sự khiêm hạ, vĩ đại nơi bình thường. Ôi phép lạ tình thương, trí khôn phải cúi đầu, giác quan nào hiểu thấu được. Lạy Chúa Giê-xu Thánh Thể, xin ban thêm đức tin, tình yêu và lòng sốt mến cho chúng con, để chúng con không bao giờ lìa xa Chúa. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.